Những phút then chốt trong khi bán hàng. Chàng trai ngẫm nghĩ về những điều anh vừa nghe được từ cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Simmons. Chúng càng củng cố thêm suy nghĩ trước đây của anh rằng bí quyết của những người bán hàng thành công có thể giúp anh đạt được ước mong của mình. Liếc nhìn vào tờ danh sách, chàng trai trẻ quyết định chọn người gặp gỡ tiếp theo là John Turnquist, người mà mỗi năm kiếm hơn cả triệu đô la từ việc bán bảo hiểm. Đối diện với Turnquist, anh mới thấy đó không chỉ là một quý ông đáng kính, mà còn là một người rất biết tận hưởng cuộc sống. Quả thật, anh rất muốn có được một cuộc sống dễ chịu như vậy. Nếu là trước kia, anh thường không cảm thấy thoải mái trước sự hiện diện của một nhân vật nổi tiếng như Turnquist. Nhưng lần này thì khác. Anh đã chuẩn bị trước về cuộc gặp gỡ này trong đầu. Anh đã tập nhìn thấy trước kết quả khả quan từ cuộc gặp gỡ này. Vì thế mà giờ đây anh hoàn toàn cảm thấy sẵn sàng và tự tin. Sau khi chào hỏi, chàng trai nhanh chóng bày tỏ với Turnquist cảm giác vui sướng khi học được những điều thật đáng quý của hai nhân vật mà anh đã gặp trước đó, đồng thời thể hiện sự mong muốn sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích khác ở ông. Anh chia sẻ.
Dường như các nhân vật bán hàng xuất sắc mà tôi có dịp gặp không hề tỏ ra là đang muốn bán cho tôi điều gì cả. Họ chỉ đáp ứng mong muốn được học hỏi của tôi mà thôi.
Chàng trai à, đó chính là bí quyết giúp tôi thực hiện công việc bán hàng của mình cực kỳ dễ dàng. Cậu hãy nhớ điều này. Con người rất ghét rơi vào tình trạng bị mua. Họ chỉ thích bản thân mình là người quyết định hành động mua đó mà thôi. Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi nhận ra rằng không phải là tôi đang làm công việc bán hàng, mà thật ra tôi đang giúp mọi người làm điều họ ưa thích. Đó là cảm thấy hài lòng về những thứ mà họ mua được.
Tôi rất muốn tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng theo những gì tôi thấy thì người ta luôn từ chối lời mời của bất cứ người bán hàng nào. Và tôi cũng từng bị như vậy mà.
Lúc nãy tôi đã nói rằng con người rất ghét bị mua bất cứ thứ gì. Ai cũng vậy thôi, chứ không riêng chỉ một người nào đâu. Khi cảm thấy mình đang ở trong tình trạng bị mua, cậu sẽ nghi ngờ ý định của người đối diện và cảm thấy mình không kiểm soát được những gì đang diễn ra. Ngược lại, việc chủ động hành động mua mang lại cho cậu sự thích thú và cảm giác an tâm khi nhận thấy rằng người bán hàng đang đứng về phía mình, nghĩa là họ đang giúp cậu đạt được điều mà cậu mong đợi.
Tôi hiểu ý ông rồi. Người ta quyết định mua hàng là để đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải là vì chúng ta.
Chắc chắn là như vậy rồi. Và đó cũng chính là lý do vì sao phương pháp tiếp cận khách hàng của tôi được xây dựng dựa trên điều căn bản đó là để bán được hàng, tôi chỉ cần nhớ rằng bản thân tôi và cả những người khác nữa đều rất thích mua hàng.
Cậu đã được nghe về bí quyết một phút giả định rồi chứ?
Dạ rồi, tôi đã áp dụng bí quyết đó ngay trước khi tới đây. Thật là một bí quyết tuyệt vời.
Điều quan trọng khi vận dụng bí quyết đó là cậu hãy chia sẻ với khách hàng những điều mà cậu đã nhìn thấy, tức là diễn cảnh tốt đẹp mà cậu đã tạo ra theo hướng có lợi cho người khách hàng đó. Đồng thời, cậu cần phải tiên liệu tất cả những nhu cầu và những cảm xúc mong muốn của khách hàng để trong quá trình bán hàng, cậu có thể đáp ứng một cách thật linh hoạt.
Nhưng mà vì sao phải như vậy?
Bởi vì động lực mua hàng của mỗi khách hàng là rất khác nhau. Thế nhưng, trước khi tìm hiểu những động lực này, chúng ta hãy xét tới 4 nguyên nhân thường ngăn họ đi đến quyết định mua hàng.
Chàng trai mở to mắt, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Anh có cảm giác như đang đứng trước một kho tàng kiến thức quý báu sắp hé mở.
Nhiệm vụ của người bán hàng là để giúp người ta mua hàng. Vì thế, khi người mua không tin tưởng người bán, không có nhu cầu đối với sản phẩm đang chào bán, không tin rằng sản phẩm đó sẽ đem lại cho họ nhiều lợi ích hơn là sản phẩm cạnh tranh của công ty khác, và cảm thấy không cần phải mua ngay, thì họ sẽ từ chối sự giúp đỡ của chúng ta.
Thế thì làm sao chúng ta có thể giúp họ vượt qua những trở ngại đó?
Để làm cho họ cảm thấy tin tưởng, cậu hãy nhớ lại mục tiêu ban đầu của chúng ta. Khách hàng sẽ nhanh chóng cảm nhận điều này nếu cậu thực sự muốn giúp họ. Hãy nói với họ về những điều mà cậu sẽ làm, dù rằng cậu có thể thực hiện điều mà cậu đã hứa ngay trong lần chào hàng đầu tiên hay trong những lần tiếp xúc sau đó. Điều cần nhất là cậu phải vạch rõ cho khách hàng thấy mục đích của buổi gặp gỡ, tiến trình của việc mua bán và cả lợi ích của việc mua hàng.
Điều này cũng giống như việc bán hàng có mục đích, phải không thưa ông?
Đúng vậy. Khi đã hiểu rõ mục đích của mình, việc bán hàng thành công hay không tùy thuộc vào cách giao tiếp của cậu với khách hàng. Giả sử như khi chào hàng cho cậu, tôi sẽ nói như vậy. Thưa ông, tôi hiểu rằng trước khi dành thời gian lắng nghe phần trình bày của bất kỳ người bán hàng nào, hầu hết khách hàng đều có những thắc mắc cần được giải đáp. Ví dụ như họ muốn biết mục đích của buổi gặp gỡ, tiến trình mua bán ra sao, khi chọn mua dịch vụ hay sản phẩm do chúng tôi cung cấp, và cuối cùng là lợi ích có được khi dành thời gian cho buổi gặp gỡ đó. Nếu ông cũng đang có những thắc mắc tương tự như vậy, tôi xin phép được trả lời ngay cho ông có được không ạ?
Sao? Cậu nghe có ổn không?
Dạ, rất hay. Vậy trong trường hợp đó, ông sẽ trả lời như thế nào?
Tôi sẽ trả lời là...
Trần Kiss đột ngột im lặng và bật cười.
Ôi, câu trả lời của tôi là gì không quan trọng đâu, mà chính cách nói của tôi mới là điều khiến cho cậu quan tâm, có đúng không?
Dạ, ông nói rất đúng. Có vẻ như ai cũng mong muốn tìm hiểu những trở ngại này. Và ông biết rất rõ điều đó, vì khó ai có thể làm cho khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của mình chỉ thông qua một hai câu nói. Điều gì khiến ông nghĩ rằng khách hàng sẽ tin ông?
Thông qua mức độ họ sẵn sàng chia sẻ với cậu về những vấn đề mà họ đang quan tâm. Khi đã có được sự tin tưởng của khách hàng, chúng ta chuyển sang trở ngại thứ hai, đó là khi khách hàng không có nhu cầu đối với sản phẩm. Một trong những giá trị có ích nhất mà ta cần phải mang tới cho khách hàng chính là giúp họ nhận ra nhu cầu của bản thân họ. Và để làm được điều này, chúng ta phải vận dụng những câu hỏi có liên quan và tập trung lắng nghe.
Nhưng cụ thể là sao ạ?
Dễ thôi nha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng những câu hỏi có từ có. Ví dụ như là, ông bà có thể cho tôi biết trong những thứ đã có, ông bà thích nhất là thứ gì? Và sau đó tiếp tục với những câu có từ cần, như là, trong những thứ ông bà chưa có, ông bà cần những thứ gì? Vân vân. Nếu tập trung lắng nghe những câu trả lời của khách hàng, cậu sẽ nhận ra sự khác biệt giữa những cái họ đang có và những cái họ đang cần. Điều này sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn những cảm xúc hiện tại của họ.
Rồi ông sẽ làm gì với những thông tin đó?
Tôi sẽ dành ra một phút để nhắc lại những điểm chính, để chứng tỏ rằng tôi hiểu những điều họ vừa nói. Quan trọng nhất là tôi phải chỉ ra điểm khác biệt giữa những thứ họ đang sở hữu và những thứ họ cần. Nhờ đó mà họ có thể khám phá ra những nhu cầu mà họ chưa nhận ra.
Nhưng vì sao điều này lại quan trọng như vậy?
Vì nó làm cho mọi thứ còn lại diễn ra dễ dàng hơn. Có bao giờ cậu trình bày với khách hàng về một giải pháp cho vấn đề mà bản thân họ dường như cũng không nhận ra chưa?
Dạ rồi, và lần đó tôi đã gặp thất bại.
Lần sau cậu hãy thử hỏi như vậy. Thưa ông, dựa trên những điều ông vừa cho tôi biết, tức là nhu cầu của ông ấy đấy, tôi xin được đề nghị rằng, tức là dịch vụ sản phẩm hay là ý tưởng của tôi. Tôi nghĩ là dịch vụ sản phẩm hay ý tưởng của tôi sẽ giúp ông giải quyết vấn đề của mình.
Nếu như mà họ đã nhận ra nhu cầu của mình rồi, nhưng mà tôi lại phải cạnh tranh với một sản phẩm khác, liệu tôi có nên chỉ trích đối thủ hay là so sánh với sản phẩm của mình hay không?
Vậy cậu nghĩ sao khi thấy một người tìm cách chỉ trích đối thủ của anh ta?
Có thể tôi không còn tôn trọng anh ta nữa. Và có thể tôi sẽ hơi do dự khi đặt niềm tin vào anh ta.
Hoàn toàn chính xác. Do đó tôi sẽ không làm như vậy. Nếu là tôi sẽ kể cho khách hàng đó nghe về một người khách hàng khác nữa. Người đang được hưởng lợi từ những món hàng của tôi.
tôi sẽ nhân cơ hội này để nêu lên những ưu điểm của sản phẩm của mình và ích lợi của nó. Và có một điều mà tôi không bao giờ quên đề cập tới, đó chính là cảm giác hài lòng, là sự yên tâm của người khách hàng đó lúc bấy giờ. Bằng cách này, tôi đã có thể giải tỏa những lo lắng cuối cùng của người khách hàng hiện tại của tôi.
Tôi chưa hiểu rõ ý của ông lắm.
Ý của tôi là cậu phải biết khách hàng của mình thực sự đang muốn mua điều gì.
Vậy thì theo ông, khách hàng muốn mua điều gì?
Thật ra, người khách hàng không chỉ mua sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng của chúng ta, mà họ muốn mua những lợi ích khi sử dụng các sản phẩm đó. Hồi trước ngang, khi chưa bán bảo hiểm, tôi chuyên môn bán lốp xe, và tôi bán được nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng có một lần tôi để ý tới bức hình chụp cả gia đình của một khách hàng đặt trên bàn ông ấy. Chúng tôi bắt đầu tán gẫu về cuộc đời, và hiển nhiên cả hai chúng tôi ai cũng quan tâm tới gia đình mình. Người khách hàng chia sẻ những suy nghĩ của ông ấy về vai trò của người tài xế, rằng ông sẽ không biết phải làm sao nếu có chuyện gì không may xảy đến cho những người thân yêu nhất của ông. Thế là trong lần gặp mặt kế tiếp, tôi chuyển sang nói về những đặc điểm an toàn của loại lốp xe mà tôi đang chào bán. Trong khi tôi biết những người bán hàng khác vẫn thường ca ngợi các đặc tính như là chống hao mòn, cũng như là tính kinh tế của sản phẩm. Cậu thử đoán coi, giữa tôi và họ, ai sẽ giành được hợp đồng nào?
À, tôi hiểu rồi. Nghĩa là ông đã dành thêm vài phút để lắng nghe những điều khách hàng thực sự quan tâm, thay vì chỉ biết đến gặp và nhồi nhét cho họ những điều mà ông nghĩ là quan trọng đối với sản phẩm của mình.
Đúng vậy. Chìa khóa nằm ở chỗ, hãy tìm ra những mong muốn của người đối diện.
Thế nếu lỡ như ông không tìm được thì sao?
Khi đó tôi sẽ đặt thêm câu hỏi và chú ý lắng nghe nhiều hơn.
Nhưng nếu vẫn không tìm được thì sao?
Nếu cuối cùng người khách hàng vẫn cảm thấy không có nhu cầu, tôi sẽ chấm dứt buổi nói chuyện và hẹn gặp lại vào lần sau. Tôi không bao giờ tạo ra nhu cầu, vì nhu cầu thực sự phải xuất phát từ phía khách hàng. Hơn nữa, nếu làm như vậy, tôi sẽ mất 80% thời gian, trong khi chỉ có thể đạt được 20% kết quả mà thôi. Cách nhanh nhất để bán được hàng là giúp khách hàng nhận ra rằng sản phẩm của cậu sẽ đáp ứng một trong những nhu cầu chính yếu nhất của họ. Sau đó tự họ sẽ hành động, và rất nhanh nữa là khác. Nếu vẫn chưa thành công, tôi sẽ nhanh chóng chuyển sang tiếp cận những khách hàng khác, những người thật sự cần tới sản phẩm của tôi. Tôi không muốn làm mất thời gian của bản thân lẫn của khách hàng nếu như không cần thiết.
Dạ, vậy giả sử họ tin tôi, họ đã cảm thấy cần tôi và hiểu được rằng tôi có thể giúp họ thỏa mãn nhu cầu và đạt được những cảm giác mong muốn. Vậy khi đó còn có điều gì có thể ngăn cản họ quyết định mua hàng hay không?
Đôi khi cậu cần phải yêu cầu họ. Tôi biết có rất nhiều người bán hàng còn e ngại phải yêu cầu khách hàng của họ ra quyết định cuối cùng.
Chàng trai thở dài, tỏ vẻ thất vọng khi nhớ lại biết bao nhiêu cơ hội bán hàng đã vụt khỏi tầm tay cũng chính vì lý do ấy.
Tuy nhiên, thường chính sự đề phòng của người mua là nguyên nhân của lý do không cần phải mua ngay. Do đó, lúc này ta cần đề nghị các bước nên làm để giúp họ có được những cơ hội tốt nhất với rủi ro thấp nhất.
Đây là công việc cơ bản của bất kỳ người bán hàng nào. Công việc này bao gồm đưa ra đảm bảo về việc bồi hoàn tiền, thời gian dùng thử sản phẩm để khách hàng thấy được hiệu quả của sản phẩm trước khi quyết định trả hết tiền. Khi đã hoàn toàn yên tâm, khách hàng sẽ thấy thời điểm mua hàng không quan trọng nữa.
Chàng trai rút ra một quyển sổ tay, rồi anh tỉ mỉ tóm lược lại những thông tin bổ ích mà anh vừa nghe để vận dụng vào công việc hàng ngày của mình. Giai đoạn trong lúc bán hàng, những điều cần nhớ. 1. Trước tiên tôi sẽ dành ra một phút để tự nhắc về mục đích của mình. Đó là giúp khách hàng có được cảm giác hài lòng về sản phẩm mà họ đã mua và về bản thân họ vì đã mua một món hàng tốt. 2. Tiếp theo là giúp khách hàng nhìn thấy và cảm nhận được những hình ảnh mà tôi đã hình dung khi tiến hành một phút giả định. Những hình ảnh này sẽ được thay đổi một cách linh hoạt trong quá trình bán hàng sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 3. Sau đó nhiệm vụ của tôi là phải vượt qua 4 trở ngại có thể ngăn cản khách hàng mua hàng. Đó là không tin tưởng người bán hàng, không có nhu cầu đối với sản phẩm đang chào bán, không tin rằng sản phẩm đó sẽ đem lại cho họ nhiều lợi ích hơn sản phẩm cạnh tranh của công ty khác và cảm thấy không cần phải mua ngay. 4. Tôi củng cố lòng tin của khách hàng bằng việc thực hiện bán hàng có mục đích, nêu rõ mục đích và tiến trình bán hàng của tôi cũng như lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được. 5. Để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tôi đặt những câu hỏi với từ có và cần. 6. Tôi lắng nghe và sau đó dành ra 1 phút để tóm tắt với khách hàng những gì tôi nghe được để chứng tỏ tôi đã hiểu họ. 7. Dựa trên những chia sẻ của khách hàng, tôi giúp họ đáp ứng nhu cầu của mình bằng cách kể cho họ nghe về những khách hàng khác đã được tôi giúp ra sao. 8. Khi khách hàng cảm thấy tin tưởng hơn, tôi sẽ chỉ cho họ những cách đạt được lợi ích lớn nhất và rủi ro thấp nhất. 9. Cuối cùng, tôi mời họ mua hàng.